Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy 15 tháng 10, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị sơ lược tiểu sử José Sánchez del Río và Salomón Leclerc, hai trong số bảy vị chân phước sẽ được Đức Thánh Cha tôn phong hiển thánh Chúa Nhật ngày mai. Tiếp đến, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện truyền giáo tháng 10. Xin cho ngày Thế giới truyền giáo canh tân niềm vui và trách nhiệm loan báo tin mừng trong mọi cộng đoàn Kitô. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Tứ Quyết và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, nhân danh Đức Thánh Cha, Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum, Đồng Tâm, trợ giúp 100.000 Mỹ Kim cho các nạn nhân cuồng phong Matthew ở Haiti. Thiên tai này đã làm cho 1.000 người thiệt mạng. Trong thông cáo công bố hôm qua 14 tháng 10, Hội đồng Cor Unum cho biết ngân khoản vừa nói sẽ được phân phát qua giáo hội địa phương và với sự cộng tác của Tòa Sứ Thần Tòa Thánh cho các giáo phận bị thiệt hại nặng vì thiên tai nhiều hơn. Việc trợ giúp này biểu lộ cụ thể sự gần gũi của Đức Thánh Cha với những người bị nạn và đồng thời khích lệ những người bị thương tổn. Hội đồng Cor Unum cũng cho biết ngay sau trận cuồng phong, Caritas Haiti với sự cộng tác của Caritas Quốc tế đã đưa ra lời kêu gọi cứu trợ ngay để giúp 2.700 gia đình, tức là 13.500 người, các thùng thực phẩm, đồ vệ sinh và các chương trình phòng ngừa bệnh truyền nhiễm.
Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi chữa trị tận căn các hiện tượng thay đổi khí hậu đang đe dọa cuộc sống của nhân loại trên thế giới. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp nhân ngày Thế giới về lương thực sẽ được cử hành vào Chủ nhật 16 tháng 10 ngày mai, nhưng được công bố sáng hôm qua 14 tháng 10 tại trụ sở Tổ chức Lương nông Quốc tế gọi tắt là FAO ở Roma. Hiện diện tại buổi cử hành này có nhiều nhân vật, trong đó có ông Matteo Renzi, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Italia. Ngày Thế giới về lương thực năm nay có chủ đề là khí hậu đang thay đổi, lương thực và canh nông cũng vậy. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người suy tư về trách nhiệm của con người, cá nhân và tập thể đối với hiện tượng thay đổi khí hậu. Ngài viết, trước tiên chúng ta phải nhận rằng nhiều hậu quả tiêu cực đối với khí hậu xuất phát từ thái độ thường nhật của con người, của cộng đoàn, các dân tộc và quốc gia. Cần phải hành động về phương diện chính trị, nghĩa là đưa ra những chọn lựa cần thiết, nên tránh hoặc cổ võ những thái độ và lối sống có lợi cho các thế hệ trẻ và các thế hệ sẽ đến sau. Chỉ như thế, chúng ta mới có thể bảo tồn trái đất. Đức Thánh Cha phê bình lối sống theo tiêu chuẩn tiêu thụ, sản xuất với bất kỳ giá nào, viện cớ là dân số gia tăng, nhưng thực ra người ta chỉ nhắm gia tăng lợi tức. Trong lĩnh vực hoạt động của tổ chức FAO, càng ngày càng có những người nghĩ là mình toàn năng và có thể không đếm xỉa gì đến các chu kỳ mùa hoặc thay đổi cách không thích hợp các loại động vật và thực vật, làm biến mất các loại khác nhau trong thiên nhiên. Sản xuất chất lượng mang lại kết quả rất tốt trong phòng thí nghiệm và có thể có lợi cho một số người, nhưng chúng lại cho hậu quả tai hại đối với người khác.
Đức Thánh Cha cũng nhắc đến sự kiện những người di cư vì khí hậu ngày càng gia tăng và làm cho số người rốt cùng bị loại trừ ngày càng đông đảo. Họ bị chối bỏ, không được một vai trò nào trong đại gia đình nhân loại. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, cảm động trước những người phải xin cơm bánh hàng ngày đó là điều không đủ, còn phải có những chọn lựa và hành động nữa. Nhiều lần, trong tư cách là giáo hội công giáo, chúng tôi đã nhắc nhở rằng, các mức độ sản xuất trên thế giới có khả năng đảm bảo lương thực cho tất cả mọi người, miễn là có sự phân phối công bằng. Nhưng trong thực tế, người ta tiếp tục dùng thực phẩm vào những mục tiêu không phải nuôi dưỡng con người, hoặc phá hủy thực phẩm vì chúng thặng dư so với lợi nhuận, và không quan tâm đến những người đang cần thực phẩm. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, tất cả mọi người đều được mời gọi cộng tác, các vị hữu trách chính trị, các nhà sản xuất, các nông dân, ngư dân và những người làm việc trong ngành lâm sản, nghĩa là tất cả mọi công dân. Mỗi người theo trách nhiệm của mình, nhưng tất cả đều có vai trò của người xây dựng một trật tự giữa các quốc gia và một trật tự quốc tế, không để cho sự phát triển trở thành lĩnh vực riêng của một thiểu số, và cũng không để cho các tài nguyên thiên nhiên là gia sản riêng của những kẻ cường quyền.
Sydney, Hội đồng Giám mục Australia bênh vực những người di dân và tị nạn đang bị giam giữ tại các đảo Nauru và Manus, đồng thời kêu gọi chính phủ di chuyển những người này đến Australia. Trong thông cáo phổ biến trong nước và được gửi đến hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, Đức Tổng Giám mục Dennis Hart, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Australia, bày tỏ sự xấu hổ vì chính quyền Australia trục xuất, ngược đãi người tị nạn và di dân, rồi giam cầm họ trong các trại ở hai đảo Nauru và Manus ở ngoài khơi nước Papua Tân Guinea. Đức Tổng Giám mục Dennis Hart cho biết nhiều cơ quan quốc tế bày tỏ kinh hoàng về điều kiện sống và giam giữ mà những người tị nạn và di dân phải chịu trong các trại nói trên.
Ôn Châu, nhà nước Trung Quốc vẫn cấm cản Đức Cha Phêrô Thiệu Trúc Mẫn, giám mục phó giáo phận Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang. Ngài là giám mục phó với quyền kế vị Đức Cha Vinh Sơn Chu Duy Phương, mới qua đời hồi thượng tuần tháng 9 vừa qua, hưởng thọ 90 tuổi. Lễ an táng Đức Cha Phương dự kiến cử hành vào ngày 7 tháng 9, nhưng công an nhà nước đã bắt Đức Cha Thiệu Trúc Mẫn và đưa lên miền Tây Bắc Trung Quốc. Còn Cha Phaolô Khương Tố Nhượng, bí thư kiêm trưởng ấn giáo phận Ôn Châu, thì bị bắt và bị đưa xuống tỉnh Vân Nam. Hôm 8 tháng 10 vừa qua, hãng tin Asia News cho biết Đức Cha Mẫn và Cha Khương Tố Nhượng đã được trở về Ôn Châu nhưng vẫn bị kiểm soát và bị cấm cản không cho thi hành nhiệm vụ. Trong thông cáo ngày 21 tháng 9 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh loan báo Ai Tín và tiểu sử Đức Cha Chu Duy Phương, đồng thời xác định rằng, chiếu theo giáo luật, Đức Cha Phêrô Thiệu Trúc Mẫn, giám mục phó của Ôn Châu, kế nhiệm Đức Cố Giám mục.
Moscow, chính phủ Nga bày tỏ lo âu vì các tín hữu Kitô và các nhóm tôn giáo thiểu số có nguy cơ biến mất khỏi Trung Đông. Ông Konstantin Dolgov, đặc ủy về nhân quyền, dân chủ và quyền tối thượng của luật pháp thuộc Bộ Ngoại giao Nga, tố giác rằng trong 7 năm qua, những vụ gây hấn và tấn công khủng bố chống các tín hữu Kitô ở Phi Châu, Á Châu và Trung Đông gia tăng hơn 300%. Từ khi xảy ra cuộc xung đột ở Syria, con số các tín hữu Kitô giảm 1 triệu người. Tại Iraq, từ khi xảy ra chiến tranh vùng vịnh, chỉ còn lại 10% các tín hữu Kitô. Sự hiện diện từ gần 2.000 năm của các Kitô hữu có nguy cơ biến mất mãi mãi. Theo chính quyền Nga, ở miền Mesopotamia hiện nay chỉ còn 150.000 Kitô hữu. Ông Konstantin Dolgov tuyên bố trong một hội nghị về đề tài tôn giáo chống nạn khủng bố nhóm hồi đầu tháng 10 này tại Đại học Thân hữu giữa các dân tộc ở Moscow rằng, trong lịch sử, Nga đã trợ giúp và nâng đỡ trong tinh thần huynh đệ cho các tín hữu Kitô bị sách nhiễu và kỳ thị, bảo vệ quyền lợi của họ và nếu cần bằng võ lực. Vì thế, chúng tôi lo âu về tương lai sự hiện diện của các tín hữu Kitô vốn có từ 2.000 năm nay tại Trung Đông. Theo ông Dolgov, từ khi xảy ra chiến tranh ở Syria cách đây hơn 5 năm, số Kitô hữu tại nước này giảm từ 2.200.000 xuống còn 1.200.000 người. Các thành phần chiến binh Hồi giáo thường chiếu cố các nơi thờ phượng của Kitô giáo và bắt các tín hữu Kitô làm con tin. Tình hình cộng đoàn Kitô tại Iraq cũng khó khăn như vậy. Năm 2003, có 1.500.000 tín hữu Kitô tại nước này, nhưng nay chỉ còn 150.000 người.
Theo các tổ chức bảo vệ các quyền con người, những biểu hiện nhất loạt chống Kitô giáo đã được ghi nhận tại 139 quốc gia và những hành động chống Hồi giáo xảy ra tại 121 nước. Tham dự hội nghị quốc tế tôn giáo chống nạn khủng bố ở Moscow cũng có Đức Tổng Giám mục Hilarion, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ Tòa Thượng phụ Chính thống Moscow. Ngài nhận xét rằng, những nạn nhân đầu tiên của tình trạng hỗn độn người ta cố tình tạo ra chính là các cộng đoàn và các nhóm tôn giáo và chủng tộc thiểu số. Từ nhiều năm nay, những tên khủng bố sát hại các Kitô hữu không chút thương tiếc, phá hủy và xúc phạm đến các nhà thờ và các đồ thánh. Tình trạng này khiến nhiều Kitô hữu phải rời bỏ quê hương. Hiện có một cuộc diệt chủng chống các Kitô hữu tại vùng mà Kitô giáo đã được khai sinh.
Paris, vì sự tranh chấp chính trị giữa Nga và Pháp, lễ khánh thành nhà thờ chính tòa chúa ba ngôi của chính thống Nga tại thủ đô Paris bị hoãn lại. Lễ khánh thành dự kiến sẽ được cử hành vào ngày 19 tháng 10 tới đây tại Paris nhân cuộc viếng thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Nhưng hôm 11 tháng 10 vừa qua, Tổng thống Putin đã bãi bỏ chuyến viếng thăm Paris như thông cáo của phát ngôn viên Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết. Nga và Pháp đã đụng độ nhau về vấn đề chiến tranh tại Syria. Tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, nghị quyết về Syria của Nga bị Pháp phủ quyết và nghị quyết của Pháp bị Nga phủ quyết. Nhà thờ chính tòa chính thống Nga ở Paris được xây cất với kinh phí 100 triệu euro cùng với Trung tâm Tinh thần và Văn hóa chính thống Nga, một trung tâm giáo xứ với nhà trọ cho các chủng sinh, một trường học dành cho 150 trẻ em và một trung tâm văn hóa. Toàn bộ khu vực này rộng 4.000 mét vuông và chỉ cách tháp Eiffel 300 mét. Trước kia, khu vực này thuộc sở khí tượng Pháp và được bán đấu giá. Trong vụ này, chính thống Nga đã trả tiền cao hơn Canada, Ả Rập Saudi và Trung Quốc và mua khu đất với 70 triệu euro. Theo báo chí, Tổng cộng Điện Kremlin đã tài trợ hơn 170 triệu euro cho việc kiến thiết nhà thờ chính tòa và trung tâm văn hóa Nga ở Paris.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Đọc tin mừng theo Thánh Luca. Đức Giêsu kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí. Người nói, trong thành kia có một ông quan tòa. Ông ta chẳng kính sợ Thiên Chúa mà cũng chẳng coi ai ra gì. Trong thành đó cũng có một bà quá. Bà này đã nhiều lần đến thưa với ông, đối phương tôi hại tôi, xin Ngài minh xét cho. Một thời gian khá lâu, ông không chịu. Nhưng cuối cùng, ông ta nghĩ bụng, dầu rằng ta chẳng kính sợ Thiên Chúa mà cũng chẳng coi ai ra gì, nhưng mụ quá này quấy rầy mãi, thì ta xét xử cho rồi, kẻo mụ ấy cứ đến hoài, làm ta nhức đầu nhức óc. Rồi Chúa nói, anh em nghe quan tòa bất chính ấy nói đó. Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với người sao? Lẽ nào người bắt họ chờ đợi mãi? Thầy nói cho anh em biết, người sẽ mau chóng minh xét cho họ. Nhưng khi con người ngự đến, liệu người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa không?
Nếu nhìn bài tin mừng hôm nay như một bài văn viết về cầu nguyện, thì Thánh sử Luca đã viết một bài văn rất đặc biệt. Trong đó, Thầy Giêsu có một lối hành văn độc đáo. Bài văn chỉ cần một câu mở bài vào thẳng đề tài. Có tới 4 câu để kể chuyện, mà chỉ có 2 câu để giải thích câu chuyện. Cái kết bằng một câu rất đột ngột và khó hiểu. Câu mở bài không nói về cách thức cầu nguyện, cũng không nói về điều cần phải cầu nguyện, mà nhấn mạnh về tâm thế và tinh thần cầu nguyện. Khi nói, cầu nguyện không được nản chí, đồng nghĩa là gợi nhắc một thực tế. Thực tế là rất dễ nản chí khi cầu nguyện. Khi nói, phải luôn cầu nguyện, đồng nghĩa là người ta thường quên cầu nguyện. Người ta quên cầu nguyện và không đủ kiên nhẫn để cầu nguyện, có thể vì cầu mãi mà không được. Dụ ngôn về vị quan tòa bất chính và bà quá quấy rầy có nhiều nét tô đậm đến không tưởng, nhưng dụng ý lại rất thực tiễn. Điều quan trọng đối với vị quan tòa này không phải là vì mến Chúa, cũng không phải vì thương người, cũng chẳng phải vì công lý. Không hề là để bảo vệ người cô thế cô thân đáng thương như bà quá nghèo bị người ta áp bức. Ông ta chỉ quan trọng chính bản thân ông. Chỉ vì sự ích kỷ của ông mà ông giúp bà quá. ông giúp bà để kết thúc những quấy rầy. Bà quá thì cứ đến hoài, đến mãi. Nếu nhìn câu chuyện này từ một hướng nào đó, có thể thấy nhiều người đã nhìn nhận rằng Thiên Chúa không bằng ông quan tòa bất chính này. Con người bỏ cầu nguyện vì có thể